Thiên Chúa yêu người lỗi tội, với lòng thương xót Ngài đã ban ơn dù bị phản bội. Chúa vẫn yêu thật nhiều, không chán nản với ta. Từ nguồn mạch yêu thương ban bình an cho thế nhân mọi thời. Xin cho con được chìm sâu vào tình Chúa xót thương ngọt ngào, mặc cho hận thù với ghét ghen, con nguyện luôn yêu thương. Xin tôn vinh một tình yêu bao lần đớn đau vì tội thế chân. Chúa vẫn rộng mở trái tim để thứ tha bằng lòng xót thương. Chúa chẳng từ hước khi thế nhân tìm trở lại. Chúa giàu tình thương, Ngài ẵm trên tay khi ta thất bại. Chúa vẫn luôn đợi chờ cho mỗi người đổi thay, để vào ngày vinh quang ta được vui chung phúc vinh cùng Ngài. Xin cho con được chìm sâu vào tình Chúa xót thương ngọt ngào, mặc cho hận thù với ghét ghen, con nguyện luôn yêu thương. Xin tôn vinh một tình yêu bao lần đớn đau vì tội thế chân. Chúa vẫn rộng mở trái tim để thứ tha bằng lòng xót thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu, tùy ý. Khi họ đã ăn no nê rồi, Đức Giêsu bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất được đầy 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là một vị ngôn sứ đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa. Ngày anh chị em ngồi chia sẻ với nhau lời của Chúa, chia sẻ với nhau niềm hy vọng mà Thánh Phaolô bảo rằng là chỉ có một thân thể, một thần khí cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Và Phaolô nói rằng là tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy sống xứng với ơn gọi mà Chúa đã ban, ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi làm tông đồ lòng Chúa thương xót. Ơn gọi đó cao quý lắm thưa anh chị em, hãy sống xứng đáng với ơn gọi đó đi. Con của Chúa sống xứng với cái vị trí vai trò. Làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, hãy sống xứng đáng với vị trí, cái vai trò, cái ơn mà Chúa ban cho mình. Bằng cách nào? Bằng cách là ăn ở khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại. Tưởng là con của Chúa thì phải áo mão cân đai chứ, tông đồ lòng thương xót Chúa thì phải đi đâu tiền hô hậu ủng chứ, đi đâu cũng là được người ta rước đón chào nội kia cho hoan hô tung hô chứ phải bệ vệ không phải, không phải. Xin ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi làm tông đồ Chúa là khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy đức bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại. Lấy đức bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn nết ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Đó, đấy là sống xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, làm tông đồ lòng thương xót Chúa. Và đó là cách mình sống lòng thương xót, lòng thương xót Chúa. Vì tôi sống tôi thể hiện bằng cách nào? Là khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, lấy tình bác ái chịu đựng lẫn nhau và duy trì sự hiệp nhất bằng cách là ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Năm cái điểm đó. Mà nếu chúng ta làm được như vậy thì rõ ràng là Chúa đang ở trong ta và Chúa đang ở trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Thế hình ảnh của Thiên Chúa ở trên mọi người, ở qua mọi người và trong mọi người. Người ta thấy được điều đó khi tôi thể hiện được cái cách sống như vậy. Cái sống của con cái lòng Chúa thương xót, của con Chúa và tông đồ lòng thương xót là khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại, lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau và duy trì sự hiệp nhất bằng cách ăn nết ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Và khi mình sống như vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy Chúa sẽ cho mình chứng kiến được rất nhiều ơn. Mà trong những ơn đó là ơn của những con người tín thác vào Chúa. Bài đọc 1 sách Các Vua cho ta thấy có nạn đói, có một người đem bánh đồng mùa biếu cho Elisa, người của Thiên Chúa. 20 chiếc bánh lúa mạch và cốm đựng trong bị. Nếu đang nạn đói mà có người đưa bánh và cốm cho anh chị em thì anh chị em làm gì? Trước tiên là mình ăn, ăn xong là làm gì? Đang nạn đói mà làm gì? Để dành. Ít là cũng phải được ăn mấy ngày chứ. Đang nạn đói mà biết được bao giờ. Giống như đang virus corona, đang giãn cách. Hai tuần lễ vừa qua, có nhiều người có hai tuần nhưng mà đi mua dự trữ đến một tháng. Làm cho cửa hàng khan hiếm, làm cho hàng hóa tự động tăng giá khủng khiếp. Rau, khoai, những thứ mà ngày xưa rất rẻ, bây giờ nó tăng lên vì người ta đầu cơ, tích trữ, sợ rằng sau hai tuần không còn cái gì ăn. Cái lòng tín thác của mình vào Chúa để ở đâu? Qua hai tuần lễ này, Chúa cho ta thấy rõ những con người nào ích kỷ, tham lam, những con người nào khoảng quảng đại, những con người nào biết quan tâm, những con người nào biết sống lòng thương xót lộ ra hết. Những lúc khó khăn thử thách, giống như là chị đưa tôi cái nhẫn vàng, chị tôi coi, cha này nhẫn thật, tôi biết sao nhẫn thật. Ui, anh kia đeo dây chuyền vàng to quá, to hơn cái dây thanh giá này, đồ bằng vàng hả? Bằng thiệt đó cha, 4 số 9 đó. Tôi không biết chắc, thầy có lửa đây. Lửa đây, anh đưa tôi. Lửa đi thử cái gì? Thử vàng. Lấy lửa, thử vàng, đưa vàng tôi. Lấy ống bể rồi tôi thổi một hồi coi, có vàng thật hay vàng giả. Lửa thử vàng. Thì những khó khăn, gian nan thử lòng tín thác của mình. Con người thật của mình nó lộ ra hết khi khó khăn thử thách. Lúc vui thì ai cũng vỗ tay, phải không? Nhưng mà lúc mình khó khăn thử thách có khi còn mỗi một mình nữa. Không ai chia sẻ đâu. Nhưng mà ông Ê-li-gia này đã dám phát cho người ta ăn. Thì rồi hỏi rằng có bằng này bánh thì làm sao mà phát cho cả trăm người được. Thì đồng này nó cũng không đến nỗi ích kỷ vào. Thường mấy anh tiểu đồng, thôi thầy ơi, có mấy cái bánh thầy lo thầy ăn, thầy cất đi. Có những người đến biếu rồi tặng tôi cái món này muốn kia, bảo cha nhớ giữ lấy mà ăn nhé, đừng có cho ai nhé, còn dặn kỹ vậy đó. Thì bây giờ cô đang nặng đói mà đưa thầy 20 cái bánh mà giờ thầy cũng phải lo cất đi chứ thầy, rồi con được hưởng sái chứ. Giờ thầy bảo phát hết cho người ta thì sao? Nhưng mà tiểu đồng nó không nói như vậy, nó không diễn tả con người ích kỷ của nó, nhưng mà nó chỉ diễn tả là bán tín bán nghi là bằng này thì làm sao mà phát cho cả trăm người được, có 20 cái mà 100 người thì sao phát. Ê-li-gia bảo rằng là cứ phát cho người ta ăn đi, vì Đức Chúa phán thế này, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Ông không lấy lời của ông mà nói, mà lấy lời của Chúa mà nói. Chúng ta dựa vào lời Chúa để ta nói, ta khẳng định, chứ không dựa vào lời con người. Lời con người khó tin lắm. Nói này cũng mai quên, hay là nói trước quên sau, hay là nói một đằng làm một nẻo, đúng không? Có gì cũng đang hứng thì cho mình, chứ mai lại thấy tiếc và thì ra cho con xin lại không chừng. Có khi bảo đi phát rồi, thôi rồi tiêu đồng, tao nói vậy chứ tao quên mất, còn giãn cách tới hai ngày nữa thôi, cứ để lại để ăn xong rồi tính. Lúc giãn cách xong coi chừng trong nhà người thì dư 2 thùng mì, người thì dư 10 thùng nước, người thì dư 4 thùng cá khô vân vân không chừng. Lúc đó mới đem đi cho vào xong, đâu mà ra vậy, chẳng giấu gì chị. Hồi giãn cách 2 tuần, em mua tới tháng, giờ nó bị gần mốc, rồi gần khoa tát, thì em đem chia cho chị. Dựa vào lời Chúa, tin vào lời Chúa, vì Chúa phán rằng, họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư. Tín thác vào Chúa thì mới dám đem đi mà phát. Chúa nói vậy chứ có chắc hay không, thôi mày cứ đem mày cất đi cho tao, tao 2 phần mày phạt. Ê, ông nói vậy chứ phải không? Không, cứ phát. Chúa nói như vậy, tao tin như vậy. Tiểu đồng phát cho người ta, họ đã ăn mà vẫn còn dư, như lời Đức Chúa phán. Ông Ê-li-gia, ông không có làm phép lạ, ông không có biểu diễn gì cả, ông chỉ diễn tả lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Và ông thể hiện lòng thương xót với những người khác đang đói, cho họ ăn đi. Tín thác và thể hiện lòng tín thác bằng lòng thương xót. Rồi trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy, cũng lại phép lạ, bánh hóa nhiều. Và khi mà bánh hóa nhiều như vậy, Chúa cũng thử. Ngước mắt lên, Đức Giê-xu thấy đông đảo dân chúng đến với mình, người ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Chúa thử. Người nói thế để thử ông, chứ người biết mình sắp làm gì rồi. Nhưng mà khổ nỗi mấy ông không đủ tin thác vào Chúa. Nếu tin thác vào Chúa, mua cái gì thầy, con biết thầy dư sức, thầy lo cho họ được mà. Thầy là đứng đầy quyền năng, giàu lòng thương xót mà, mua đâu mà mua, cần gì phải mua ở đâu. Con tin rằng thầy làm được chuyện đó. Nhưng mà ông, Chúa đã thử mà ông rõ ràng ông lòi ra cái đuôi ra. Thưa con mua đến 200 con tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người. Rồi cái ông Andre cũng vậy, anh Simon Phêrô nói rằng là ở đây có một đứa bé có 5 bánh và 2 con cá. Giá mà ông bảo thầy, nó có 5 bánh 2 con cá là thầy có cách nào mà làm cho người ta ăn được hay không, còn đỡ. Nhưng ngần ấy thì thấm vào đâu, giống như tiểu đồng của Ê-li-gia, phải không? Có 20 cái bánh thấm vào đâu cho cả trăm người này thì làm sao mà phát? Ông Andre này cứu uống như thế, tới nước có khác gì đâu. Có 5 bánh 2 con cá nhưng mà đó thì thấm vào đâu. Còn ông kia thì có 200 quan tiền cũng chẳng đủ. Một ông thì lấy tiền ra, một ông lấy bánh ra. Lòng tin thác không dựa vào bánh và tiền, mà lòng tin thác dựa vào lòng thương xót của Chúa và quyền năng của Chúa. Hai ông chẳng thấy diễn tả lòng thương xót, cũng chẳng thấy diễn tả lòng tin thác, chỉ diễn tả một con người rất thực tế, rất người, và đó cũng là người như tôi, như anh chị em mà thôi. Hay Chúa ơi, trong hoàn cảnh này sống sao đi Chúa, giãn cách xã hội, bây giờ nhà còn có thùng mì, bây giờ cả bao nhiêu người sao đây, bây giờ lương lậu không có làm sao đây. Tất cả chúng ta đang được thử thách lòng tín thác trong lúc này đây. Và thử thách lòng tín thác bằng qua cách thể hiện lòng thương xót. Cho nên tôi thấy được ăn bưởi, ăn măng cụt, được ăn gì nữa nhỉ? Bưởi rồi măng cụt rồi vải. Ở bên Mỹ mà bên Úc mà biết ở Việt Nam đang là bị bán mà không có ai mua vì virus corona cấm họp chợ đó. Mà người ta nhờ người nhà Việt Nam mua để gửi đến đây chúng tôi để chúng tôi chia cho người khác. Đó, bánh hóa nhiều đang xảy ra bằng cái chuyện đó đó. Rồi có những nhà thờ thì có những cái ống rồi để thả mì, thả gạo, thả thực phẩm, người ta đến chỉ việc mở cái nắp ra, cái ống rớt xuống vừa đủ rồi đi, người khác vô vừa đủ rồi đi. Nhà thờ làm những chuyện đó đó. Rồi nhóm thiện nguyện tín thác chúng tôi trong 2-3 ngày trước khi mà lệnh giãn cách đến từng nhà với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương để tặng cho những người thăm và tặng cho họ. Ngoài những món quà vật chất vẫn kèm theo món quà tinh thần là máy lòng Chúa thương xót. Đây cũng là bánh hóa nhiều đây này thưa anh chị em. Chúng tôi tay trắng. Vậy mà lần trước là 30.000 máy của đợt 1, tháng Giêng đến tháng 6 hết sạch. Bây giờ lại tiếp tục đợt 2, máy của đợt 2 năm 2021, tập 2. Với không biết là bao nhiêu ngàn đây, hiện thời là 7.000, rồi có thể là hết giãn cách lại mất gấp mấy lần nữa. Lại 7.000 nữa, và 7.000 nữa, 7.000 nữa cho đến hết năm 2021. Bánh vẫn hóa nhiều, máy vẫn đủ cho những người khao khát. Khao khát đón nghe lời Chúa, đón khát lòng thương xót Chúa. Và Chúa cho chúng tôi trong lúc mà khó khăn nhất, mọi người đang là căng thẳng nhất, lo kiếm cơm ăn áo mặc không xong, Chúa vẫn lo người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Cứ làm, dạy vậy đủ mọi cách, vẫn có được đủ. Chúa vẫn có đủ máy cho những người cần đến nghe. Trong hoàn cảnh giãn cách này mà vẫn gửi bằng bưu điện, họ vẫn hoạt động thì vẫn gửi được. Cho nên em thấy không ạ? Mà nếu không có những cái máy này, người ta ăn xong người ta ngồi có khi còn buồn mà còn chết đi, còn đau bệnh nữa. Vì tâm lý, vì tinh thần không ổn định, niềm tin bị lung lay. Chứ đâu phải chỉ có ăn no rồi mà sống được đâu, không. Đấy, chúng ta thấy không? Ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện những phép lạ, kỳ diệu đó cho con người. Rồi có những linh mục mặc áo bảo hộ đến tận nhà để tặng quà cho giáo dân của mình. Cho nên biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu người đã cộng tác với Chúa để làm cho bánh hóa nhiều ra bằng cách thực hành lòng thương xót, biết xót thương anh chị em của mình. Nếu không có lòng thương xót, người ta chẳng dạy gì mà chia sẻ đâu. Ai cũng lo thủ thân, ai cũng lo cho người của mình, gia đình của mình là được rồi. Làm gì mà còn quan tâm đến người khác. Cho nên mỗi lần ngồi ăn cơm, tôi vẫn chia sẻ với các cha trong trung tâm mục vụ, chúng ta ngồi ăn như thế này, còn có canh, có cơm, có cá, có rau mà ăn. Biết bao nhiêu gia đình đang chỉ cần 1/10 của chúng ta mà không có. Mình ăn cái này mà phải thấy rằng là mình mắc nợ và phải làm cái gì đó, chứ không thể chỉ có ăn rồi mà ngồi chờ đến hết giãn cách. Thứ nhất là như lời Đức Tổng nói là dành thời giờ mà dâng lễ đại diện, linh mục dâng lễ đại diện cầu cho giáo dân, dành thời giờ mà suy niệm lời Chúa, sống lời Chúa, chầu thánh thể, lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót. Càng dành thời giờ với Chúa nhiều hơn để tha thiết cầu khẩn nhiều hơn cho người dân của mình. Mỗi lần ăn thấy có khi đáng nhẽ tôi ăn hai chén ăn chén thôi, để cho mình đóng góp cái phần nào đó của mình với những người nghèo khổ. Có khi mình uống ly nước này, uống nửa ly thôi, để mình còn biết được cái đói, cái khát, cái thèm nó như thế nào. Còn mình đầy đủ quá, mình sẽ cảm thấy dửng dưng với những người khác, cảm thấy vô cảm và cảm thấy không còn động lòng trách nhận, không còn động lòng thương xót nữa. Cho nên vì thương xót mà Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều. Và ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta vì thương xót anh chị em của mình, cũng hãy trở thành những người mà đi phân phối ơn lành của Chúa qua phần đóng góp chia sẻ thực tế của anh chị em. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới luôn cộng tác với chúng tôi suốt hơn 10 năm qua, để những món quà của lòng thương xót Chúa được đến với từng người, những người nghèo khổ, những người cô đơn, những người bệnh tật, những em cô nhi, những người bệnh phong cùi, những người bại liệt, những anh chị em dân tộc, những người vùng sâu vùng xa. Là những máy đây, lương thực đây, là sách ảnh chuỗi đây, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm đây, vẫn cứ tiếp tục làm, vẫn cứ tiếp tục làm. Bánh vẫn cứ hóa nhiều, đủ cho dân chúng ăn, đủ cho công tác bác ái mỗi tháng, mỗi lần, mỗi kỳ. Đó là chúng tôi đang chứng kiến phép lạ từng ngày xảy ra nơi lòng thương xót của Chúa.